25. Diệt trừ sanh tử ưu bi khổ não.
Tôi xin nhắc hoài, chúng ta tu hành theo đạo Phật là bất cứ tu hành các pháp môn gì, dựa trên giáo lý nào, cũng là để hướng về cái mục đích là diệt trừ sanh tử mà ưu bi khổ não nha. Cái chữ đó mới là quan trọng đó. Chứ không phải là tu hành theo đạo Phật để diệt trừ sanh tử, không phải. Sanh tử vĩnh kiếp, không bao giờ hết sanh tử. Mà cái yêu cầu của đạo Phật, Đức Phật muốn dạy cho mọi người sanh tử không có ưu bi khổ não. Chứ còn không phải tu mà để cắt đứt sanh tử. Chỗ này là cái chỗ phải học kỹ á, mọi người có trình độ lý luận. Tôi nói nãy đó, cái vấn đề sanh của dạng pháp hả? Thí dụ như cái hoa này nè, cái bông này nè, hồi nãy nói đó, chúng ta thấy là cái bông này nó mới sanh, người ta trồng trước đây 3 tháng chứ gì. Vì sau 3 tháng thì nó có bông hoa này, ta cắt đây thì các vị thấy nó được trồng, tức là trước đây 3 tháng là nó sinh ra trước đây 3 tháng chứ gì. Đâu có trúng. Cái đó là mình nhìn một cách của người thường không có học đạo. Chứ hoa này, cái cây hoa này không phải sinh trước đây 3 tháng. Những cái hột giống, những cái ngó mà của nó là hột giống ta lấy ra nó phải trước cái ngày mà nó bắt đầu nó có dưới đất chứ. Và cái hột giống, cái ngó đó là nó có trong cái tất cả những cái mà như nói nãy đó, trong đó nó sanh từ ở trong mặt trời, từ ở trong cái đám mây, từ trong cái hơi nước, từ trong bụi bặm, từ trong những cái chất dinh dưỡng vân vân và vân vân, nó đã có, nó có ở trong những cái chất liệu không hề có nó. À, nó sanh á, cái hoa này nè, nó sanh ở trong những cái chất liệu không hề có hoa, để rồi nhiều cái chất liệu không hề có hoa, ta gọi là do nhất thiết chủng thức, như thị biến dĩ tiện chuyển lực cố bỉ bỉ bông hoa sanh. À, à, nó ở trong cái hộp giống, nó ở trong cái nhất thiết chủng thức, ở trong cái là gia thức, trong cái như là tàn thức đó. À, nó biến như vậy và như cái chữ như vậy, nó nói 1000 đời cũng được, cứ nói hoài như vậy có nghĩa là do nước. Rồi do nước, nước ở đâu? Nước là do như vậy, từ hơi nước dưới biển. Rồi biển từ đâu có? Do biển như vậy, vân vân. Cứ nói hoài. Chết, đời này qua đời khác nó cũng không hết cái chữ như vậy. Do cái nhất thiết chủng thức nó diễn biến, nó chuyển biến, nó từng sát na sanh diệt. Cái đó là mình nhìn một cách của người thường không có học đạo. Chứ hoa này, cái cây hoa này không phải sanh trước đây 3 tháng. Những cái hột giống, những cái ngó mà của nó là hột giống ta lấy ra nó phải trước cái ngày mà nó bắt đầu nó có dưới đất chứ. Và cái hột giống, cái ngó đó là nó có trong cái tất cả những cái mà như nói nãy đó, trong đó nó sanh từ ở trong mặt trời, từ ở trong cái đám mây, từ trong cái hơi nước, từ trong bụi bặm, từ trong những cái chất dinh dưỡng vân vân và vân vân, nó đã có, nó có ở trong những cái chất liệu không hề có nó. À, nó sanh á, cái hoa này nè, nó sanh ở trong những cái chất liệu không hề có hoa, để rồi nhiều cái chất liệu không hề có hoa, ta gọi là do nhất thiết chủng thức, như thị biến dĩ tiện chuyển lực cố bỉ bỉ bông hoa sanh. À, à, nó ở trong cái hộp giống, nó ở trong cái nhất thiết chủng thức, ở trong cái là gia thức, trong cái như là tàn thức đó. À, nó biến như vậy và như cái chữ như vậy nó nói 1000 đời cũng được, cứ nói hoài như vậy có nghĩa là do nước. Rồi do nước, nước ở đâu? Nước là do như vậy, từ hơi nước dưới biển, rồi biển từ đâu có? Do biến như vậy, vân vân. Cứ nói hoài. chết đời này qua đời khác nó cũng không hết cái chữ như vậy. Do cái nhất thiết chủng thức nó diễn biến, nó chuyển biến, nó từng sát na sinh diệt, nó chuyển biến như vậy như vậy, mà bị bông hoa xanh, hay là bị cây cối xanh, hay là bị nhân loại xanh. Do nhất thiết chủng thức như thị biến di chuyển chuyển lực cô bị nhân loại xanh. Cũng như chúng ta vậy đó. Hỏi sanh nhiêu? Nó sinh 1128. 28 là tới nay là nhiêu? Là 68. 68 tuổi ha. Đó là nói theo người Tây, Tây phương. Cái thấy cạn cợt. Anh tưởng đâu tôi mới sinh ngày 1 tháng 3 năm 1928 ư? Cạn cợt. Mà tôi sinh ngày 1 tháng 3 năm 1928, anh phải cộng thêm 9 tháng 10 ngày. Là như tôi có trong bụng má tôi chứ bộ. Rồi ngày 1 tháng 3 là anh thấy tôi ra, tôi gọi là chào đời. Gọi là thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Lúc đó là lúc mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Lúc đó là cái lúc mà tôi đã nhận thức rằng khóc là vì nỗi thiết tha sự. Sự thế ai bài trò bãi bể nương dâu, tăng răng đánh thỏa bạc đầu, tử sinh kinh cũ đó làm nao mấy lần. Do nhận thức đó mà tôi khóc. Chứ còn trước đó tôi còn 10 tháng nữa, 9 tháng 10 ngày. Do vậy cho nên cái tuổi Việt Nam mình hơn tuổi Tây Phương 1 tuổi. Thế thì Á Đông nhận thấy được thêm 9 tháng 10 ngày. Nhưng mà cỡ vậy là gọi là trí tuệ chưa? Chưa, người ta còn thấy ảnh ở trong cái bụng tía ảnh nữa chứ. À, nó có bụng tía ảnh. Nếu má ảnh không sao có ảnh à? Không, ai cũng biết không bao giờ có má mà không có tía. Như vậy là anh ở trong tía ảnh. Mà anh ở tía ảnh đó thì vậy là ảnh sanh từ trong tía ảnh. Trong tía ảnh là có ảnh rồi. Cả đó đủ chưa? Chưa. Ảnh sanh, ảnh ở trong ông nội ảnh đó. Ảnh là một phần của ông nội ảnh. Và dân dân cứ nói hoài nói mãi. Và nhìn ông nội ảnh đó thì tìm ra à, thế thì ảnh đó, ảnh là từ cái chất liệu của cá mà sanh, của tôm mà sanh, của heo mà sanh, của bò mà sanh, của rau muống mà sanh, của rau lang mà sanh, của lúa gạo mà sanh. Bởi vì ông nội không ăn cái đó là sao ông nội sống? Mà ông nội mà sống được là do chất đó mà nuôi ông. Ông nội thế thì là cứ phân mãi các cái thứ động vật thực vật của ông nội ăn ra. Trời ơi, nói hoài nói mãi, nói không bao giờ cùng. Thế thì là con người nội với con người sanh ra đâu có phải dễ dàng mà truy nguyên đâu. Cho nên là vấn đề là gì đây, nói lại giờ gì đây. À, vấn đề sinh tử á, mà vấn đề sinh tử á, cái sự sanh tìm không ra đầu được đâu, cái đầu mối được đâu. Còn vấn đề tử cũng vậy. Vấn đề tử bây giờ thí dụ như giờ đây miếng giấy này. Đây nè miếng giấy này nè, tôi mua giấy này, ta gọi là giấy Tân Mai. Mà giấy này nó xuất xưởng ngày 1 tháng giêng năm 1996. Các vị tưởng đâu tờ giấy này nó mới sanh đây. Nó cái khai sanh của tờ giấy này là xuất xưởng ngày 1 tháng giêng năm 96 chứ gì. Nhưng mình đâu, thật sự cái sanh của giảng pháp đâu có phải vậy. Trong cái nhà máy, bao nhiêu công nhân, mà thật sự cái giấy này nó sanh ra, nó sanh ở trong cây bạch đàn, ở trong cây le, cây tre và cây trúc. Vì người ta lấy tre trúc là bột, cây bạch đàn ta làm bột giấy. Rồi nó sanh ở trong các cái chất hóa học. Rồi nó sanh, nó có đất trong này nữa. Ôi, truy nguyên ra cái sanh của tờ giấy này đâu có đơn giản đâu. Thành ra gọi là sanh sanh bất khả thuyết, mà sanh bất sanh bất khả thuyết, và bất sanh bất khả thuyết. Vấn đề sanh tử không có nói được. Còn vấn đề tử cũng vậy, tử đâu có phải là hết. Không có ai tử rồi hết. Đây nè, lát nữa ta triển khai tới ông Phú Lâu Na. Nếu tử hết thì Phật chẳng nói rằng ông Phú Lâu Na đã từng là pháp sư thuyết pháp đệ nhất trong thời kỳ chính ức Đức Phật trong quá khứ. Và Phú Lâu Na Đức Phật cho biết cũng chưa đòi thành Phật đâu, mà cũng hộ trì Phật pháp trong vô lượng đời kiếp về sau. Như vậy nghĩa là vấn đề tử không có ai tử rồi hết. Không có chết rồi, không có mất được đâu. Có muốn mất cũng không mất được. Tờ giấy này mà đốt rồi thì hơi nóng trả về cho năng lượng mặt trời, khói thì trả về cho mây, cái than tro thì trả về cho thuộc về vật chất địa đại, để nó bồi dưỡng, nó nuôi nấng những cái cây cỏ, cây khác, và kể cả nuôi nấng con người. Thế thì trong tờ giấy này dù có đốt bỏ nó đi, nó cũng không gọi là mất được. Những cái chất liệu nào đâu đó nó trả về nó. Thế thì con người của chúng ta thất đại hình thành, thì khi mà nó tan rã thì cũng là thất đại đó, nó vẫn hiện hữu tồn tại qua một cái dạng con người khác. Mà trong đó chỉ có cái nghiệp lực thiện hay ác của chúng ta, nó sẽ được chuyển, nó duyên sanh theo cái nghiệp đó. Nó sanh theo cái nghiệp đó. Cũng giống như này nè, tiếng nói của ta, nếu mà ta không có vận dụng những cái tinh vi khéo léo của kỹ thuật về máy móc đó, thì tiếng nói của ta nói rồi mất, nói đây như dứt tường kia không nghe. Nhưng mà bây giờ nếu mà là có tạo những cái điều kiện tốt, gọi là máy móc hiện đại, thì tiếng nói của ta không phải nói lớn cho ở dưới kia nghe, mà nó lại còn phóng ra cách đây mấy chục thước, người ta vẫn còn ghi lại được. Thế thì là cái nghiệp thiện ác của chúng ta nó tồn tại vĩnh cửu cũng y như vậy. Nghiệp thiện giống như ta chế cái máy này nè, nó có cái công suất để nó chở cái âm thanh đi, để cho người ta thâu lại được đó. Còn nghiệp ác giống như cái máy này, mà cái máy chưa khéo, chưa tinh vi, thì cái âm thanh nó không đẹp, nó không trong, người ta thâu lại, cái chất liệu âm thanh không tốt. Còn nếu như không có cái duyên tốt, không có điều kiện hiện đại này, thì âm thanh nói cách ba thước nghe không rõ. Thế thì là cái vấn đề nghiệp của chúng ta, nghiệp là gì? Là cái hành động của chúng ta. Hành động thiện hay ác của chúng ta, nó sẽ mang cái đó đó, mà nó tồn tại ở sau này. Cũng như cái sự chế biến tinh vi, cải tiến về cái máy móc này, cho nên cái micro này nè, mỗi ngày nó mỗi cải tạo để nó chở cái âm thanh từng năm khác nhau. Những năm trước âm thanh không tốt vậy, cải tạo nữa, nhà khoa học cải tạo nữa, âm thanh tốt hơn. Và từ đó cho tới bây giờ đây nè, vừa nói vậy mà vừa vô đây nha, còn mà vừa phóng ra bên ngoài để cho bà con ai muốn ghi lại là ghi. Là do gì? Là do cải tạo. Do cải tạo bằng cái phẩm chất tốt, bằng cái trí tuệ đầu tư vô, thì cái nghiệp của chúng ta còn sau này cũng y như vậy. Chúng ta tạo cái nghiệp thiện thì do cái phước đức, cái trí tuệ đó, nó chở cái nghiệp của chúng ta còn lại, nó sẽ qua một cái thân khác, giống như là ghi vô trong một cái máy khác, nhưng mà âm thanh vẫn tốt. À, cho nên nó còn vậy đó. Cái tiếng nói ở đây không phải là tiếng nói của tôi trong chính người tôi, mà nó còn ở trong các cái thứ máy khác. Thế thì là cái nghiệp. Con người chết không có mất, sinh tử vẫn sinh, sinh sinh vô cùng vô tận, mà tử cũng vô cùng vô tận. Chỉ có cái điều là đừng có cái ưu bi khổ não. Mà muốn không có sinh tử, mà không có muốn không có ưu bi khổ não, là chỉ có cách là tạo thiện nghiệp. y như mình cải tạo cái micro này, cái máy này nè, từ cái chất xấu cải tạo lần lần, mỗi năm mỗi hiện đại, mỗi năm mỗi tốt. Chứ mà đòi chán cõi đời này mà muốn là hết luôn á, trái chân lý rồi, có muốn cũng không được. Giá lại nữa, nói về mặt chân lý á mà, thì vấn đề sống đâu có phải là vấn đề đáng chán đâu. Cái cuộc sống của con người đâu có gì đáng chán. Cũng như cỏ cây hoa lá vậy, là cứ lớn lên rồi có bông có hoa, rồi tới chừng mấy mươi năm rồi nó già, nó cằn, nó chết rồi thì nó, cái cây đó, cái bông hoa đó nó bồi dưỡng lại, nó còn lưu lại vĩnh viễn trong cái vũ trụ này, có gì đáng chán chứ. Con người cũng vậy, nó chán là mình sanh tử mà mình không khéo để cho nó ưu bi khổ, khổ não mới chán chứ. Thật sự trên đời này nó có gì là chán đâu. Nhưng mà nói vậy chứ cỡ giờ tôi hơi chán đó nha. Chán là gì, sao là gì á? Người ta kinh nghiệm, người ta nói bất hứa gia nhân đáo bạch đầu, những cái người gia nhân, những người đẹp, những người tài hoa đó, đừng có để sống lâu. Sống lâu á, nó già rồi cái nó nản lắm. Nó già rồi cái con mắt nó không sáng nữa, lỗ tai không nghe nữa, toàn bộ cơ thể đều không còn khỏe nữa, sống ngán, hơi ngán thiệt. Đi đứng đồ này kia nó cũng đâu có bằng hồi trẻ đâu. Nhưng mà nói là nói vậy mà cũng không được chán nha. Khởi niệm chán là sai. Bởi vì nếu mà chán như vậy là anh không nhận thức về chân lý, anh không chấp nhận chân lý, là anh không nhận thức chân lý. Do vậy cho nên chán cũng ráng mà sống. Bực bội cũng phải ráng mà cười cho được. Chứng tỏ là anh chấp nhận chân lý là anh mới là giác ngộ. Cho nên vấn đề là sanh tử ưu bi khổ não mới đáng sợ, chứ đừng có sợ. Đừng có hòng mà thoát khỏi luân hồi sanh tử. Nói ngừng chỗ đó là không được ấy. Ngừng chỗ đó là sai. Cho nên các vị để ý nè, bao nhiêu kinh điển về trước người ta nói chỉ tu hành để cho thoát khỏi luân hồi sanh tử, mà chỉ có kinh điển kể từ khi tôi viết những cái tác phẩm, cái phần mà diễn đạt của tôi là xa lìa sanh tử, mà phải là sanh tử ưu bi khổ não. Bởi vì tôi phát hiện cái này ra là kể từ cái lúc mà tôi dạy cái bộ kinh Bát Đại Nhân Giác cho học trò, để tam giác tri, điều giác ngộ thứ ba, đa dục di khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi. Cái người đa dục, cái người mà quá nhiều ham muốn, khổ lắm, người đó khổ lắm. Cái người đó phải chịu sự sanh tử bì lao. À thế thì tôi mới phát hiện ra, à thế thì là sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi. Từ nơi cái sự tham muốn quá nhiều này mà nó thành ra một cái thứ sanh cũng khổ, mà không muốn tử. Sanh mà không muốn tử nội như đó đã khổ rồi. Mà cái sinh tử của cái người mà đa dục này nó cực khổ vô cùng. Tùng tham dục khởi mà, đa dục như khổ, sinh tử bị lao, tùng tham dục khởi. Cái người mình tham vọng nhiều, người đa dục là khổ lắm. Sống chết một cách mỏi mệt vô cùng, là do gì nhiều tham dục mà nó sinh ra như vậy. Còn cái vế sau là thiểu dục vô di, thì thân tâm tử tự tại. Cái người mà thiểu dục và mình không có hề ham muốn một cái gì hết, không hề ham muốn cái gì, thì thập sử nó không sai sử được ta. thập sử mà nó sai sử được ta, thập tiền mà nó trói được ta, là tại vì ta có cái tham vọng bất chánh, sai chân lý. Thập tiền là phẫn hận phú não tật sang, vô tàm vô quý, điều cử ôn trầm bất tính giải đãi, 10 cái món đó. Nếu mà ta có 10 món đó là coi như ta bị trói bị buộc, tức là tâm của ta sống sai chân lý rồi. Chúng ta có tham vọng, chúng ta có giận tức, chúng ta có không biết tự hổ, không biết thẹn với người, chúng ta bị vô minh che lấp, thì coi như ta không còn nhận thức chân lý đúng nữa, không sống đúng chân lý nữa, coi như ta bị trói, gọi là thập triền. Mà khi mà ta bị trói rồi á, thì thập sử nó đẩy ta. Thập sử là tham sân si mạn nghi, thân kiến biên kiến tà kiến, kiến thủ giới cấm thủ, 10 cái món đó nó sai sử chúng ta, nó đẩy chúng ta, giống như những cái người cai ngục vậy đó. Cái người mà tù mà đã bị trói rồi thì cái người cai ngục này đã bị còng rồi ha, người tù bị còng số 8 rồi, thì cái anh cai ngục này là anh sai sử anh đẩy mình đi vô, mà đi vô cái cửa là cửa tù, thì ai cũng biết là vô đó là khổ, nhưng mà không vô không được, là vì anh đã bị triền, anh bị trói rồi, bị còng rồi, anh là người tội mà anh bị còng rồi, thế thì là ta đưa vô cái chỗ đó, chỗ khổ mà anh phải đi thôi. Cái tâm trạng, cái tình trạng lúc đó nó giống như là cái loại trâu bò mà ta bán vô lò sát sanh đó. Đã bị sổ lỗ mũi cột đâu đó giàm trói đàng hoàng rồi, chở lên xe rồi đưa tới chỗ cái lò sát sanh, là trâu bò nó có cái mùi hơi rất là thích, còn cỡ 50 thước nữa là nó quần rần trên xe. Nhưng mà ảnh bị thập tiền rồi, ảnh bị cột trói rồi, thế thì là không có dùng dằn đi nữa, có cái linh tính là mình sắp chết, dùng dằn là trên xe dữ tợn lắm, nhưng mà bị thập sử nhất định là đưa vô cái lò sát sanh, gọi là thập sử. Do vậy cho nên là đa dục á, nó mới khổ, thành là sanh tử bị lao. Còn thiếu dục vô vi là thanh tâm tự tại. Cái người thiếu dục vô vi là thập sử nó không có sử được. Cái người mà kiến tư hoặc mà xa lìa rồi là coi như là không có người sai sử mình được. Cho nên cái từ đó học càng sâu càng thấy nó sâu sắc. Cái từ thập triền tôi nói cho đại chúng đấy, thập triền là như thí dụ như là phẫn là hận phú là não là tật nè, đó năm cái là vô tàm là vô quý nè, rồi bất tính nè, rồi thất niệm nè, rồi bất chính tri nè, 10 cái món đó ta gọi là thập triền. Nếu chúng ta mà bị những cái điều đó, có những điều đó ở trong ta, coi như ta bị trói rồi, nó làm cho ta mất tự do, không còn tự do nữa. Đối với chân lý, coi như ta nhìn không còn rõ được nữa, mà không nhận rõ chân lý nữa là coi như là ta đã lạc hướng về chân lý rồi, thì ta bị trói rồi. Ta muốn đi về cái hướng chân lý cũng không đi được, vì ta không thấy rõ. Từ đó mà thập sử nó sai sử, thành ra thập tiền thập triền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân. Cái bài sám: lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội. Kể từ khi mà bị thập triền nó trói rồi thì mười sử nó đẩy mình đi theo cái nghiệp do mình tạo ra, nó tích lũy, thập triền thập sử nó tích lũy thành cái nhân hữu lậu, nó đẩy mình đi theo cái con đường tội lỗi đau khổ. Thành ra vấn đề sinh tử là sợ cái sinh tử bị lao thôi.